Quý vị và các bạn thân mến, vào thời thập tự viễn chinh, đi bảo vệ thánh địa và đảm bảo an ninh cho khách hành hương, vua Philip August của Pháp đã làm một cử chỉ lạ thường trước mỗi lần lên đường. Ông tháo gỡ triều thiên đang đội trên đầu, rồi đặt nó lên một chiếc bàn và ghi dòng chữ như sau: dành cho người nào xứng đáng nhất. Ông quy tụ tất cả các tướng lãnh, các hiệp sĩ, những người hầu cận lại trước mặt ông, và yêu cầu họ hãy quên ông là vua và là người chỉ huy của họ. Ông nói với mọi người rằng, chiếc vương triều được dành cho người nào sẽ tỏ ra là người xứng đáng nhất trong cuộc chiến đấu. Cuộc viễn chinh đã hoàn tất một cách vẻ vang. Mọi người hát khúc khải hoàn trở về quê hương. Họ tụ tập lại xung quanh vương triều, và một vị tướng lãnh tiến lại, cầm lấy vương triều, đội lên đầu vua Philip August và nói: tâu bệ hạ là người xứng đáng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, bước tiến vĩ đại nhất mà nhân loại đã làm được không hẳn là những phát minh trong khoa học và kỹ thuật, mà có lẽ chính là ý thức mỗi ngày một rõ rệt về sự bình đẳng trong phẩm giá của mọi người. Tạo hóa đã sinh ra mọi người bình đẳng. Đó là khẳng định cơ bản nhất mà có lẽ hiến pháp của bất cứ quốc gia nào cũng ngầm thừa nhận. Ngày nay, không còn cái cảnh con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Ngoại trừ tại một số ít quốc gia và tiểu vương quốc vẫn còn giữ chế độ quân chủ. Ngoại trừ một số ít quốc gia, trong đó ông vua bà chúa chỉ còn giữ một tước hiệu tượng trưng. Hầu hết các nước trên thế giới đều theo chế độ dân chủ. Chỉ có một người xứng đáng được tuyên xưng với tước hiệu là vua. Người đó chính là Đức Giêsu Kitô. Chỉ có một mình Ngài mới là vua đích thực, bởi vì duy chỉ một mình Ngài mới có thể mang lại sự sống cho con người. Chỉ có một mình Ngài là chủ của lịch sử nhân loại. Chỉ có một mình Ngài là đấng xứng đáng để con người thờ lạy và lệ thuộc vào. Và cũng chỉ có một mình Ngài mới xứng đáng để được đội triều thiên vương giả. Ngài là vua duy nhất và cũng là vua đúng nghĩa nhất. Vua, không chỉ vì Ngài là chủ tể ban sự sống, Ngài còn thể hiện vương quyền một cách đúng nghĩa nhất. Ngài đã nói với các môn đệ, vua chúa và thủ lãnh trần gian thì bắt người khác phải hầu hạ phục vụ mình. Phần các con thì không như thế. Ai trong các con muốn làm lớn thì hãy hầu hạ phục vụ mọi người. Chúa Giêsu không bao giờ dạy một điều mà chính Ngài không sống và làm gương trước đã. Trong bữa cơm cuối cùng với các môn đệ, Ngài đã hành động như một người tôi tớ trong nhà, đó là quỳ gối rửa chân cho các môn đệ. Qua cử chỉ ấy, Chúa Giêsu cũng loan báo chính cái chết của Ngài trên thập giá. Cái chết như một thể hiện đến tột cùng tinh thần phục vụ và yêu thương. Chính trong cái chết treo trên thập giá ấy, mà Chúa Giêsu đã thể hiện trọn vẹn vương quyền của Ngài. Máu gai mà các lý hình đã đội trên đầu Ngài, vô tình đã nói lên tất cả ý nghĩa vương tính của Ngài. Chúa Giêsu là vua của phục vụ và phục vụ cho đến cùng. Chỉ có một mình Chúa Giêsu mới thực sự là vua của chúng ta. Chỉ duy nơi Ngài chúng ta mới tìm được sự sống. chỉ duy một mình Ngài mới xứng đáng là đấng để chúng ta hy sinh cuộc sống và mọi sự trên trần gian này. Tuyên xưng Chúa Giêsu là vua cũng có nghĩa là ý thức về phẩm giá cao cả của chúng ta, đó là được tham dự vào vương quyền của Đức Kitô. Mỗi một tín hữu được mời gọi để tuyên xưng vương quyền của Đức Kitô bằng cuộc sống phục vụ, yêu thương và quên mình. Lạy Chúa Kitô vua vũ trụ và của mỗi người chúng con, xin Chúa đón nhận chúng con vào vương quốc của Chúa và thêm sức để chúng con được sống xứng đáng với tước hiệu là thần dân của Chúa.
Trời đất, trần gian vui sướng hân hoan.